Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi sáng Chủ nhật trên làn sóng 1600 AM của Radio Sài Gòn Dallas.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Tình yêu nam nữ là điều tốt đẹp và cần thiết. Nhưng nếu chúng ta để cho tình yêu đó làm chủ cuộc đời ta, nó sẽ đưa đến những hậu quả vô cùng tai hại. Tuổi trẻ là tuổi bồng bột và mù quáng trong nhiều vấn đề, đặc biệt là vấn đề yêu đương. Vì thế, các bạn cần nghe lời khuyên dạy của cha mẹ và những người lớn tuổi. Đừng in trí là cha mẹ nghiêm khắc, lỗi thời, lúc nào cũng cấm đoán, không cho các bạn được tự do. Điều nguy hiểm của đa số các bạn trẻ ngày nay là khi yêu, các bạn thường muốn làm theo ý riêng, không xem vấn đề lễ giáo là quan trọng và không đặt giới hạn cho mối quan hệ với người khác phái. Các bạn cũng ít muốn nghe lời khuyên dạy nhắc nhở của cha mẹ, là điều rất cần thiết và quý báu để giúp các bạn tránh lầm lỗi và nguy hiểm cho chính mình. Dù sao, chúng tôi ước mong những tâm tình chúng tôi chia sẻ trong loạt bài chuyện lứa đôi sẽ giúp một số các bạn nhìn thấy vấn đề và dừng lại hoặc cẩn thận hơn trong tình yêu để không chuốc lấy đau khổ. Như đã thưa với quý vị lần trước, hôm nay chúng tôi xin chia sẻ về những yếu tố tâm lý khiến các bạn trẻ dễ có quan hệ tình dục với người chưa phải hay không phải là vợ chồng của mình. Yếu tố thứ nhất là vì mặc cảm, muốn có quan hệ tình dục để tìm thấy giá trị cá nhân. Một số thanh thiếu niên vì mặc cảm tự ti, khi có bạn trai bạn gái thường dễ bị lôi cuốn vào cám dỗ tình dục. Các bạn trẻ đó nghĩ rằng nhờ quan hệ tình dục mình sẽ có giá trị hơn, người yêu sẽ không bỏ mình để chạy theo người khác. Khi một bạn trẻ mang mặc cảm, lúc nào cũng nghĩ rằng mình không xinh đẹp hoặc không tài giỏi như người khác, thì thường cố gắng làm một điều gì đó đặc biệt để được người yêu chấp nhận. Các bạn trẻ cũng như những người đã lớn tuổi, khi cảm thấy mình cần được người yêu chấp nhận, sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để chiều ý người yêu. Và thường thường điều đó là tình dục. Nhưng trong thực tế, những người đem cho tình dục để thoát ra khỏi tự ti mặc cảm, sau đó lại càng mang mặc cảm nhiều hơn. Yếu tố thứ hai là vì cô đơn nên đi tìm tình yêu để được có mối quan hệ riêng tư gần gũi với người khác phái. Khi một người quá cô đơn và khao khát tình yêu, người đó cũng dễ ngã vào tình dục vì nghĩ rằng tình dục là con đường để chinh phục tình yêu của người khác. Có những bạn trẻ vì khao khát được yêu thương, được chăm sóc nên đã sẵn sàng chấp nhận có quan hệ tình dục với người bạn mới quen. Thật ra, nếu muốn có mối quan hệ bền chặt, gần gũi với một người, chúng ta phải trước hết là bạn của người đó. Hai người phải thành thật chia sẻ với nhau những tâm tình, mơ ước và thật sự hiểu nhau, thông cảm nhau. Đó là cách duy nhất để tìm tình yêu chân thật. Và muốn có mối quan hệ tốt đẹp với người chung quanh, chúng ta cần trước hết có mối quan hệ tốt đẹp với Thiên Chúa là đấng tạo dựng chúng ta. Và chỉ có tình yêu của Chúa mới thật sự đáp ứng nỗi khao khát về tình cảm trong tâm hồn chúng ta. Lý do thứ ba khiến các bạn trẻ ngày nay dễ ngã vào cám dỗ tình dục là vì các bạn muốn chạy trốn nan đề trong gia đình. Có những thanh thiếu niên muốn tìm bạn trai bạn gái và dễ dàng ngã vào cám dỗ tình dục vì xem đó như là một lối thoát cho hoàn cảnh bi đát của gia đình mình. Đây là trường hợp những em sống thiếu tình thương của cha mẹ, không được cha mẹ gần gũi, yêu thương. Cũng có những em muốn bước vào những cuộc phiêu lưu tình cảm vì ở nhà quá chán, không có việc gì làm, không có người ở gần hướng dẫn vào những sinh hoạt hữu ích. Yếu tố thứ tư là các bạn muốn được bạn bè chấp nhận hoặc là sợ bạn chê là quê mùa. Điều quan trọng nhất đối với các em trong tuổi thanh thiếu niên là được bạn bè thương yêu và chấp nhận. Và muốn được bạn chấp nhận, các em phải ăn mặc nói năng giống như bạn và bắt chước những gì bạn làm. Nếu bạn cùng tuổi giao du thân mật với người yêu, các em cũng sẽ bắt chước như vậy, để chứng tỏ mình cũng chịu chơi, chứ không nhút nhát hay quê mùa. Có em thì cố gắng dễ dãi với bạn, chiều ý bạn, để được có nhiều bạn. Và chính vì lý do này, nhiều bạn trẻ đã ngã vào những tệ trạng như hút sách, uống rượu, dùng cần sa ma túy và có đời sống đạo đức hư hỏng. Yếu tố thứ năm là vì muốn đền ơn người yêu. Có những bạn trẻ, đặc biệt là các cô, khi thấy người bạn trai tử tế với mình một cách đặc biệt, như chăm sóc người thân của mình, giúp những việc nặng nhọc khó khăn hoặc tặng những món quà đắt tiền, v.v., thì cảm thấy mang ơn người đó và muốn tìm cách trả ơn. Và một trong những cách các cô nghĩ mình có thể trả ơn là có quan hệ tình dục với người bạn trai. Đây là một suy nghĩ sai lầm. Vì trong tình yêu chúng ta không phải mang ơn ai, cũng không phải đổi chác hay mua tình yêu bằng sự hy sinh không cần thiết như thế. Nếu người yêu chấp nhận sự trả ơn của các cô, đó có thể không phải là người tốt. Yếu tố thứ sáu là vì muốn chứng tỏ mình thật sự yêu. Trong nhiều trường hợp, người con trai đòi hỏi người con gái phải ban cho tình dục để chứng tỏ tình yêu của mình. Cũng có người sẵn sàng muốn bước vào quan hệ như vợ chồng để chứng tỏ là mình thật sự yêu người đó. Đây là chiêu bài của người muốn lợi dụng người khác, hoặc là nỗi lo lắng của người không chắc là mình thật sự được yêu. Nếu một người muốn bạn có quan hệ tình dục để chứng tỏ tình yêu của bạn, bạn có thể nghi ngờ tấm lòng của người đó. Vì nếu thật sự yêu bạn, người đó sẽ tôn trọng bạn và giữ gìn sự trong trắng của bạn, chứ không đòi hỏi một điều thấp kém như thế. Yếu tố thứ bảy khiến những bạn trẻ ngã vào tình dục là vì muốn chứng tỏ mình không còn là trẻ con nữa, nhưng đã lớn, đã trưởng thành. Một số thanh thiếu niên cố ý bước vào quan hệ tình dục với bạn trai, bạn gái, chỉ để chứng tỏ là mình đã lớn, đã bước vào thế giới của người lớn, có những kinh nghiệm của người lớn. Thật ra, chính hành động dại dột đó cho thấy bạn trẻ này vẫn còn ấu trĩ, chứ chưa trưởng thành. Yếu tố thứ 8 vì nghĩ rằng trước sau gì, mình cũng là vợ chồng. Thời gian giữa đám hỏi và đám cưới là thời gian đôi bạn trẻ dễ ngã vào cám dỗ tình dục, vì nghĩ rằng mình sẽ là vợ chồng nay mai, vì thế không cần phải cẩn thận giữ gìn cho nhau. Yếu tố thứ 9 là có những bạn trẻ muốn sống thử với nhau trước, để nếu được thì tiến tới hôn nhân, nếu không thì thôi, khỏi phải mất công làm đám cưới, rồi lại phải ly dị sau này. Nhưng trong thực tế, những thống kê gần đây cho thấy rằng những người sống thử với nhau trước có tỷ số ly dị cao hơn những đôi vợ chồng giữ đời sống trong sạch trước khi bước vào hôn nhân. Và yếu tố thứ 10 là vì mất lòng tin vào hôn nhân, xem thường hôn nhân và nghĩ rằng không cần phải bước vào hôn nhân mới được có quan hệ tình dục. Con cái trong những gia đình cha mẹ ly dị thấy cha mẹ cắn đắng nhau, gây khổ đau cho nhau. Các bạn trẻ đó đâm ra nghi ngờ hạnh phúc trong hôn nhân, không thấy hôn nhân là điều thiêng liêng, nhiệm màu. Do đó các bạn hoặc là tránh hôn nhân, hoặc xem quan hệ tình dục với người khác phái là chuyện qua đường, không cần phải suy nghĩ đắn đo. Đây là lối sống phóng túng, tội lỗi, đi ngược lại tiêu chuẩn của Thiên Chúa và thường kết thúc trong bệnh tật, đau đớn. Tất cả những người bước vào mối quan hệ không chính đáng với người khác phái, dùng tình dục để đạt được điều mình thiếu thốn hay khao khát, đều phải thất vọng ê chề. Tình dục có thể đem lại cho chúng ta điều chúng ta mong ước, nhưng chỉ tạm bợ mà thôi. Hơn nữa, một quan hệ tình cảm chỉ xoay quanh vấn đề tình dục, xem đó là trọng tâm, sẽ thiếu tình yêu chân thật và thiếu cam kết, vì thế không lâu bền. Ngoài ra, khi làm điều sai quấy, mặc cảm tội lỗi sẽ đeo đuổi, khiến chúng ta mất bình an, mất niềm vui. Khi phạm điều răn và luật lệ của Chúa, chúng ta sẽ mất ơn lành của Ngài. Phước hạnh trong cuộc đời là điều chúng ta sẽ tìm kiếm mà không bao giờ gặp. Hậu quả của tội lỗi như bệnh tật, sự dằn vặt trong lương tâm sẽ cướp mất hạnh phúc của chúng ta. Nếu chúng ta xưng tội, Đức Chúa Trời sẽ tha thứ, nhưng hậu quả của tội lỗi là điều chúng ta không tránh được. Thánh Kinh dạy, chớ tự dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát. Nhưng kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời.
Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, chúng ta đã bước vào tháng 11, tháng của mùa cảm tạ. Cảm tạ hay tạ ơn là ngày lễ của người Hoa Kỳ, đánh dấu một năm sau ngày những người di dân đầu tiên đặt chân đến bến bờ tự do. Về sau, vào năm 1863, đang lúc cuộc nội chiến vẫn còn tiếp diễn, Tổng thống Abraham Lincoln đã công bố ngày cảm tạ hàng năm để tạ ơn và ca ngợi người cha thiêng liêng ngự trên các tầng trời đã ban ơn cho chúng ta. Đó là nguyên văn lời công bố của Tổng thống Lincoln khi thiết lập ngày lễ cảm tạ hàng năm. Dù không phải là con cháu của những người di dân đầu tiên, nhưng bất cứ ai cư ngụ trên phần đất đầy phước hạnh này không thể không dâng lời cảm tạ và sống với lòng biết ơn Thiên Chúa là người cha nhân từ đã ban mọi phước hạnh cho chúng ta. Thật ra, cũng không nhất thiết là phải sống tại Hoa Kỳ chúng ta mới biết ơn Thiên Chúa và ca ngợi Ngài. Nhưng dù là ai sống ở đâu, là con người, mỗi chúng ta đều phải sống với lòng biết ơn và cảm tạ Thiên Chúa. Có rất nhiều lý do cho chúng ta cảm tạ Thiên Chúa, nhưng Thánh Kinh là lời của Ngài cho chúng ta thấy những lý do sau đây. Trước hết, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài tạo dựng chúng ta. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa và chúng ta là tạo vật của Ngài. Làm con phải biết ơn cha mẹ thế nào thì làm người, chúng ta cũng phải biết ơn Thiên Chúa như vậy. Chúng ta thường nhắc đến ơn sinh thành và ơn dưỡng dục của cha mẹ. Nhưng chính Thiên Chúa, Đức Chúa Trời toàn năng mới là đấng tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta sự sống, hơi thở, sức khỏe, khả năng, dịp tiện để sống trên đời này. Chúng ta nói cha sinh, mẹ dưỡng, đức cù lao. Cha mẹ sinh hạ chúng ta, nuôi nấng chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng sinh hạ cha mẹ, ông bà, tổ tiên chúng ta. Tất cả mọi người, mọi sự đều đến từ Thiên Chúa. Kinh Thánh dạy, Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó. Chính Ngài là đấng ban sự sống, hơi thở và mọi thứ khác cho con người. Từ một người, Ngài đã làm nên mọi dân tộc và khiến họ sống trên khắp mặt đất. Ngài ấn định thời kỳ và ranh giới cho họ cư trú. Lỗi lầm của con người là dù trong thâm tâm, mỗi người đều biết như vậy, nhưng chúng ta đã không làm theo điều mình biết. Con người đã phản loạn, chống đối Thiên Chúa và khước từ Ngài. Thánh Phaolô trong lá thư gửi cho các tín hữu trong thế kỷ thứ nhất tại Roma đã viết những lời như sau. Chẳng những đúng 2.000 năm trước, nhưng con người ngày hôm nay cũng giống hệt như vậy. Thánh Phaolô đã viết. Những gì người ta có thể biết về Đức Chúa Trời thì đã rõ ràng, bởi Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho họ rồi. Những gì về Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được thì ngay từ buổi sáng thế, người ta đã nhận thức rõ ràng khi quan sát các tạo vật của Ngài. Mặc dù đã biết Đức Chúa Trời, họ vẫn không chịu tôn cao Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài. Đó là vấn đề của con người, biết Đức Chúa Trời mà không tạ ơn Ngài. Từ chỗ phủ nhận và lòng vô ơn đó đã sinh ra mọi tội lỗi và gian ác. Đọc phần tiếp theo của thư Roma, chúng ta sẽ thấy rõ điều đó. Vì con người khước từ Thiên Chúa nên Thiên Chúa đã phó mặc cho con người để cho con người phạm tội. Từ tội thờ hình tượng đến tội đồng tính, từ bất chính, gian ác, tham lam, hiểm độc đến ganh tị, sát nhân, gây gỗ, dối trá, nham hiểm, nói hành, vu khống, sắc sược, kiêu ngạo, khoe khoang, không vâng lời cha mẹ, bội tín và không có tình người, không có lòng thương xót. Đó là bản liệt kê tội lỗi được ghi trong thư Roma chương 1. Khi một vị giáo sĩ đến truyền giáo cho một bộ tộc ở một vùng hẻo lánh nọ và đọc cho họ nghe bản liệt kê này, họ đã hỏi vị giáo sĩ, ai đã nói những chuyện xấu của chúng tôi cho ông mà ông biết tất cả vậy? Thưa quý vị, Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, chỉ cho chúng ta thấy rõ con người thật của mình, cho chúng ta thấy vấn đề tội lỗi của chúng ta. Là người biết ơn Chúa, chúng ta không thể dửng dưng trước những lời cảnh cáo này. Chúng ta phải bình tâm suy nghĩ, ăn năn tội và quay trở lại với Thiên Chúa là đấng tạo dựng chúng ta. Đó là cách bày tỏ lòng biết ơn đầy đủ nhất của chúng ta. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa chẳng những vì Ngài tạo dựng chúng ta, nhưng chúng ta cũng tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài cứu rỗi chúng ta. Thánh Phaolô trong lá thư gửi cho các tín hữu tại Corinto đã viết, cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không tả xiết. Hai chữ chúng ta cần biết trong câu này là sự ban cho và không tả xiết. Sự ban cho có nghĩa là món quà. Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì món quà của Ngài ban cho chúng ta. Và không tả xiết nghĩa là không buốt mực nào, không một cách gì có thể mô tả cho hết, nói ra cho cùng về món quà của Thiên Chúa. Món quà của Thiên Chúa là món quà gì mà không buốt mực nào tả xiết? Món quà đó chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng đã giáng trần hơn 2.000 năm trước để cứu nhân loại. Vấn đề của con người là vấn đề tội lỗi. Và chỉ có một cách để giải quyết vấn đề tội lỗi, đó là tội lỗi phải bị hình phạt. Con người chúng ta tất cả đều phải chịu hình phạt vì tất cả chúng ta đều là tội nhân. Chúa Giê-xu đã đến để chịu tội thế cho con người. Vì Chúa Giê-xu chịu án thế cho chúng ta cho nên chúng ta không còn phải chịu án nữa. Đó là ơn cứu rỗi Thiên Chúa dành cho chúng ta với một điều kiện. Điều kiện đó là đức tin của chúng ta. Một món quà khi được trao tặng phải có người nhận. Thiên Chúa tặng quà mà không nhận thì dĩ nhiên chúng ta sẽ không bao giờ có quà cả. Nhận quà và cảm ơn người cho quà, đó là điều làm Thiên Chúa vui lòng hơn cả. Mỗi năm đến tháng 11, chúng ta lại mừng ngày tạ ơn. Nhưng chúng ta có biết mình tạ ơn ai không? Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa chẳng những vì Ngài đã đưa chúng ta đến một đất nước tự do sung sướng, chúng ta được hưởng mọi điều tốt lành về vật chất cũng như tinh thần. Nhưng quan trọng hơn, chúng ta phải biết ơn Thiên Chúa trên phương diện tâm linh, trên phương diện đức tin. Sâu kín trong tâm hồn, chúng ta biết có một Đức Chúa Trời toàn năng yêu thương đã tạo dựng chúng ta, ban ơn cho chúng ta và cứu rỗi chúng ta. Biết như vậy, nhưng chúng ta có nhận Ngài là cha và tôn Ngài làm chủ của đời sống mình không? Ăn năn tội, quay trở lại với Thiên Chúa và tôn thờ Ngài là cách bày tỏ lòng biết ơn tốt nhất và đầy đủ nhất của chúng ta. Ước mong quý vị sẽ làm điều đó trong mùa tạ ơn năm nay. Mời quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được loan ở cuối chương trình để biết làm thế nào quay trở lại với Thiên Chúa và đặt lòng tin nơi Ngài.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh tin lành PO Box 2468 Fullerton, California 92837. Số điện thoại miễn phí 1888 tin lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ tin lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh hôm nay hoặc muốn có cuộn băng để gửi cho bạn bè hay người thân, xin cũng liên lạc theo địa chỉ và số điện thoại vừa rồi.
Điện thư của chúng tôi là phatthanh@tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1057. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1057. Nghe trên Radio Sài Gòn Dallas. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh tin lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org.
Quý thính giả tại Dallas và vùng phụ cận, xin liên lạc Mục sư Nguyễn Biên, điện thoại 817-296-6365, 296-6365. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị sáng Chủ nhật tuần sau trên làn sóng thường lệ của Radio Sài Gòn Dallas. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.
Con suốt đời rộn rã những tiếng tình yêu, nhưng đâu mấy người có được tình yêu bền vững nơi dương thế này. Qua bao tháng ngày, tình yêu cay đắng hoài đâu có mấy người cuộc tình yêu.